Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính chào khán giả của đài SBS Vietnamese, mình là Thu Thủy, hiện đang thường trực tại Sài Gòn. Kính thưa quý vị, đã một tuần trôi qua so với chỉ thị 16 cộng mà chính phủ đã đưa ra. Thật ra so với những chỉ thị trước thì chỉ thị này không có gì khác nhiều. Mọi người bàn tán khá là nhiều về cái chỉ thị mới này, và đặc biệt là chúng ta thấy có quân đội tham gia. Tuy nhiên, như nhìn chung, một tuần vừa qua thì thật sự là không có sự khác biệt nhiều lắm. Tôi xin nói rõ hơn một chút về cái việc mà chúng ta đã có cái sự hiểu lầm trong cái chỉ thị 16 vào tuần trước, cũng một phần nhập nhằng trong cái văn bản của chính quyền đã đưa ra. Người dân Sài Gòn cũng hiểu lầm khá nhiều từ cái cụm từ là đi chợ hộ nè, đi chợ dùm. Ban đầu chúng ta có thể hiểu là người dân ở nhà, sau đó là bộ đội đến phát thuốc men, thực phẩm miễn phí, nhưng không phải. Thật ra là người dân ở đây chỉ là đưa tiền, rồi sau đó là sẽ có bộ đội hoặc là những cái người mà được hỗ trợ đi chợ dùm thôi. Chứ không phải là chúng ta có cái hiểu là phát lương thực, thực phẩm miễn phí gì cả. Thì có những cái giải pháp, có những cái khó khăn trong cái việc đi chợ hộ là như chỉ có 10.000 quân đội vào đây thôi, với cái số dân Sài Gòn thì lên tới hơn 10 triệu dân, thì cái việc đó chắc chắn là không thể nào mà đáp ứng đủ. Có rất là nhiều cái nơi, những cái khu vực là cả một tuần nay rồi vẫn không thấy bóng dáng của bộ đội đâu cả, và họ phải liên hệ với tổ trưởng tổ dân phố nè, với phường xã, với chính quyền địa phương, nhưng vẫn mặc vô âm tính.
Vâng, tức là nhưng mà thế thì những người còn lại mà không được bộ đội mang đồ đến thì làm cách nào mà để người ta có thể tiếp cận với nhu yếu phẩm ạ?
Người dân Sài Gòn hiện nay tự tạo ra cho mình những cái nhóm, những cái hội ở trên Facebook nè, ở trên Zalo nè, rồi họ tự giúp nhau đi chợ ở trong cái khu vực của mình. Có nghĩa là ví dụ như đối với quận 7 thì họ sẽ xây dựng một cái chợ online ở trên quận 7, ở trên Facebook chẳng hạn, hoặc là ở quận 4, quận 6, hoặc là ở thành phố Thủ Đức. Họ sẽ tự lập nên những cái hội nhóm như vậy ở trên Facebook và cùng nhau đi chợ ở trên đó. Bởi vì khi mà ở trong quận á, thì cái việc mà giao thương buôn bán thực phẩm dễ dàng hơn.
Vâng ạ, nhưng mà hình như là lúc cái chỉ thị ra thì nói là siêu thị và chợ thì đều đóng cửa đúng không chị Thu Thủy ạ?
Đúng vậy, đó cũng là một trong những cái sai mà tôi thấy văn bản của chính quyền không thống nhất. Thật ra là chợ và siêu thị không hề đóng cửa. Theo tôi quan sát thì chợ và siêu thị vẫn mở cửa. Thứ nhất là bộ đội cũng cần phải vào chợ và siêu thị để mua đồ giùm người dân. Và thật ra đối với những cái khu phố nè, những cái xóm nhỏ nè, những cái nhà dân mà họ ở cạnh siêu thị á, thì tôi thấy là họ vẫn có cái tình trạng là họ vẫn đến siêu thị họ mua đồ. Chỉ cái là có phần ít hơn thôi, bởi vì ai cũng đã dự trữ quá nhiều đồ trong 2 tuần qua rồi.
Như thế thì không biết là cái con số ca nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận bây giờ thì đã có sự giảm sút chưa hay là vẫn còn đi lên ạ?
Rất là buồn là trong một tuần qua số ca nhiễm lại không hề giảm mà lại có phần tăng lên. Và đặc biệt là như theo số liệu vào ngày hôm qua, vào ngày thứ 6, ngày 27 tháng 8 là xét nghiệm 1,1 triệu mẫu, thì thành phố Hồ Chí Minh phát hiện ra 42.000 ca dương tính rồi. Và cái con số mà những cái ca dương tính trong cái xét nghiệm cộng đồng không có được đưa vào những cái con số mà các bạn sẽ thấy hàng ngày họ tổng kết lại. Bởi vì đây là thành giống như kiểu là một cái con số khác, một cái phạm trù khác mà thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm, và kiểu là tính từ 6 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau. Thì ngày hôm qua theo như số liệu ở trên báo chí đăng là xét nghiệm 1,1 triệu mẫu thì thành phố Hồ Chí Minh phát hiện ra 42.000 ca dương tính. Và lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh là đánh giá số ca dương tính trong cộng đồng là tăng cao, nhưng mà lại xong là không quá sức đối với ngành y tế, bởi vì họ cho rằng đây là cũng là những cái ca mà tương đối nhẹ nè, chưa có những cái triệu chứng nặng. Và những cái ca dương tính như thế này thì ở Sài Gòn thống nhất là cho cách ly tại nhà. Và Sài Gòn cũng bỏ đi trong cái chuyện là cũng không phải, bởi vì cũng không thể nào mà đưa tất cả những người này vào trong bệnh viện dã chiến hay trung tâm cách ly được, bởi vì nó đã quá tải rồi. Hiện nay á, thì thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho 38.559 bệnh nhân, thì riêng trong đó là có 2.310 trẻ em dưới 16 tuổi rồi, và có 2.739 bệnh nhân đang trở nặng và phải thở máy. Bên cạnh cái chuyện là thành phố Hồ Chí Minh đang có con số tăng cao, thì hiện nay Bình Dương lại vươn lên trở thành một trong những tỉnh thành có ca lây nhiễm còn cao hơn cả thành phố Hồ Chí Minh nữa. Đây cũng là một chuyện đáng lo. Hiện nay khi mà chúng ta thấy rất là nhiều những cái đoạn clip ở trên mạng là được chia sẻ cái việc mà ở dưới Bình Dương họ cách ly, điều kiện cách ly rất là tồi tệ nè. Rồi cái chuyện là người dân nổi loạn, bạo động lên cũng rất là nhiều nữa.
Vâng ạ, đến đây thì cũng không còn thời lượng nữa, thì rất là cảm ơn chị Thu Thủy về những cái thông tin cập nhật vừa rồi ạ.
Cảm ơn khán giả của đài SBS Vietnamese đã theo dõi, và chúng tôi sẽ còn tiếp tục tường thuật đến quý vị khán giả tình hình tại Việt Nam trong thời gian tới.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.